Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 1 phút tại Texas. Sau đây mời quý thính giả đến với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và đối với các quý thính giả tại hai miền Houston và Dallas thì chương trình sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Mừng lễ lao động, Teletron đại hạ giá suốt tuần, máy vắt cam 6 đồng, máy xay hành tỏi 8 đồng, lẩu inox 2 ngăn 9 đồng, chảo 3D Diamond Korea 14 đồng, máy xay thịt 15 đồng, spin mop lau nhà 18 đồng, Sony DVD 28 đồng, nồi cơm điện Tiger 10 cúp 59 đồng, tủ lạnh GE 398 đồng, cặp máy giặt máy sấy 498 đồng, tủ lạnh 25 cubic làm đá và nước lọc 698 đồng, TV LG 32 inch 198 đồng, 42 inch 298 đồng, 55 inch 598 đồng, Smart TV Sony 60 inch 11.198 đồng, Teletron tại Dallas 972-660-8999, 972-660-8999, Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Một lần nữa, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến anh Quang Hưng cùng quý thính giả khắp nơi. Happy Labor Day, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào Khôi Nguyên và quý thính giả. Đúng như vậy, hôm nay là ngày lễ lao động mà quý vị biết là cái ngày này là cái ngày là một trong những cái ngày mà người ta có thể nghỉ ngơi, gia đình sum họp và người ta cũng bắt đầu cho chuẩn bị cho cái mùa thu sắp tới đây. Thành ra là ngày hôm qua quý vị thấy là nhiều gia đình rất là bận rộn sum họp gia đình, nhưng mà ngày hôm nay thì đường phố vắng tanh, sáng ngày hôm nay thì mọi người vẫn còn nghỉ ngơi để mà chuẩn bị cho ngày mai là cái ngày trở lại làm việc bình thường, cũng như là trẻ em sẽ phải trở lại học. Sáng ngày hôm nay thì chúng tôi thấy là thời tiết ngày hôm nay cũng khá là nóng, nhiệt độ có thể lên cao tới 98, thấp nhất là 76, mà có một cái điều đáng chú ý là không có mưa từ bây giờ cho tới tuần sau luôn. Thưa quý vị, là ngay trên trang nhất của tờ Dallas nói về cái vấn đề mà chúng ta texting, gửi text qua cái hệ thống 911 khẩn cấp. Thay vì chúng ta gọi 911 thì cảnh sát sẽ đến liền. Khi mà chúng ta gọi tại nhà, tức là cái đường dây điện người ta gọi là landline. Nhưng mà bây giờ đó, nhiều người đã dùng cell phone rồi, hầu hết ai cũng có cell phone cả. Quý vị thấy không, là trong cái tin tức vừa rồi người ta nói là năm ngoái nó một ngày không thôi nữa là cái cơ quan 911 ở bên Dallas nó không thôi đấy nha, là họ đã gọi tới 400.000 cái cú điện thoại 911 và họ đã gửi tới 2.000 tỷ cái text message cho cái cơ quan 911, nhưng mà cảnh sát cũng như là xe cứu hỏa hay là xe cứu thương không có đến. Đây là cái điều mà người ta rất là quan tâm, bởi vì đa số các thành phố, ngay cả thành phố Houston và thành phố Dallas là cái thành phố lớn, nhờ họ lại không có nhận text message. Cái cơ quan gọi là về communication của chính phủ liên bang đó, là họ đã thay đổi về cái điều này và họ yêu cầu tất cả các công ty cần phải cung cấp về cái dịch vụ text 911 hoặc là gọi điện thoại cell phone 911, bởi vì có rất là nhiều các nạn nhân trong cái vụ bạo động trong gia đình, hoặc là những người mà bị câm, bị điếc, hay là một số những cái nạn nhân khác rất cần về cái hệ thống này. Năm ngoái đó là cơ quan của chính phủ là yêu cầu tất cả các thành phố ở bên tiểu bang Texas cần phải gắn cái hệ thống hoặc là nâng cấp cái hệ thống của mình để mà có thể nhận text 911. Nhưng mà họ chỉ có bắt buộc những cái công ty, chẳng hạn như là bốn cái công ty lớn cung cấp điện thoại di động cầm tay của tiểu bang Texas, chẳng hạn như là Verizon hay là T-Mobile, Sprint và AT&T, thì họ đồng ý là sẽ nâng cấp rồi. Nhưng mà đối với là chính phủ thì họ nói rằng là cái việc mà nâng cấp hệ thống này lên đó, nó là một cái điều tốn kém, họ không có khả năng này. Chúng ta còn nhớ là trong cái vụ nổ súng ở cái trường đại học Virginia Tech vào năm 2007, thì có một số sinh viên trong cái lúc mà họ núp ở trong cái trường đó, trong cái lớp học đó, thì họ có gửi text cho cái cơ quan 911, nhưng mà cái cơ quan khẩn cấp lại không có nhận 911 và không biết cái 911 là qua text là cái gì. Cho nên là bây giờ chúng ta thấy là cái phương tiện hiện nay là ai cũng có cell phone. Khi mà có chuyện gì xảy ra thì chúng ta gọi 911 lại không có được đáp ứng. Hay là đôi khi có những cái trường hợp hết sức là khẩn cấp, không có nói được, người ta chỉ có text thôi, cơ quan của chính phủ lại không có nhận thức nữa. Đó là cái điều mà đáng tiếc đối với lại cơ quan chính phủ hiện nay, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, bởi vì khi mà test đó, nhiều khi nó có những trường hợp mà bị một số trục trặc về kỹ thuật hoặc là cái vấn đề tín hiệu không được tốt, nên nhiều khi trong cái trường hợp đó test nó đến chậm, khoảng có khi tùy nút lúc ngắn thì khoảng 1-2 phút, có thể dài lên đến cả nửa tiếng hoặc là một tiếng, thì lúc đó trong những trường hợp khẩn cấp thì đây là một điều có thể nói rằng vô cùng nguy hiểm. Và kính thưa quý thính giả, chuyển qua một bản tin liên quan đến vấn đề thị trường công ăn việc làm, thì một bản tin mới đây cho biết theo một thống kê đó, thì được người ta cho biết rằng là theo như là Viện Gallup, tức là một cơ quan chuyên môn thăm dò, thì họ cho biết rằng cứ 10 người sinh sống tại Hoa Kỳ thì có gần 6 người phải làm việc thêm, tức là khoảng trung bình 47 tiếng một tuần, như là thay vì như tiêu chuẩn là khoảng 40 tiếng. Và chỉ có 42% người làm đúng tiêu chuẩn là 40 tiếng một tuần. Đó là từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, đó là như theo tiêu chuẩn từ trước đến nay chúng ta vẫn thường biết. Ngoài ra, 39% cho biết họ làm việc ít nhất 50 giờ một tuần. Trong khi đó, 18% lại nói giờ làm việc của họ kéo dài từ 60 tiếng trở lên, tức là rất là nhiều thời gian phải overtime. Và theo như cơ quan Gallup cho biết, tuần lễ mà 40 giờ làm việc một tuần được xem như là tiêu chuẩn cho các công việc full time. Và trong đó thì có những cái đạo luật như là Affordable Care Act, mà như chúng ta đều biết là Obamacare, thì cũng đã dùng tiêu chuẩn này để định nghĩa thế nào là một người làm việc toàn thời gian. Và theo như là hiểu biết của chúng ta từ trước đến nay thì chúng ta đều biết rằng là một người làm full time là phải 40 tiếng. Tuy nhiên thống kê cho thấy rằng là rất là nhiều người trong số đó phải làm việc từ 47 tiếng trở lên, hoặc là thậm chí có người làm từ 60 tiếng trở lên như là Khôi Nguyên mới vừa trình bày. Và bên cạnh đó thì cũng theo Viện Gallup cho biết, chỉ có 4% người dân cho biết họ làm việc đúng theo số giờ tiêu chuẩn nêu trên, tức là 40 tiếng một tuần từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Với những người làm việc ăn lương tháng thì làm 49 giờ một tuần, thì so với 44 giờ một tuần người được trả lương theo giờ. Và 25% những người ăn lương tháng thì họ nói họ phải làm việc từ 60 tiếng trở lên. Và 47 là số giờ làm việc trung bình mỗi tuần, và con số này đã được giữ đều đặn trong suốt 14 năm vừa qua. Nhưng số công nhân làm việc full time nay chỉ còn khoảng 43% mà thôi, tức là giảm 50% so với trước khi cuộc đại suy thoái đã diễn ra. Trong khi đó, số người làm việc bán thời gian lại chiếm chỉ khoảng 9% ở những người có độ tuổi trưởng thành, là tức là đủ độ tuổi để đi làm. Thì chúng ta thấy rằng là tuy rằng làm việc full time đã giảm chỉ còn có khoảng là 43% mà thôi, nhưng mà người dân lại phải làm nhiều hơn, trung bình là 7 tiếng một tuần, tức là làm bây giờ standard là mọi người đều xem như là 47 tiếng một tuần, và thậm chí có những người làm nhiều hơn. Thì chúng ta thấy rằng là công việc full time đã bị cắt đi một khá là nhiều, nhưng mọi người lại phải làm việc nhiều hơn. Thì đã hy vọng rằng là với những bước phát triển, những bước tiến trong vấn đề lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực thương mại, thì chúng ta cũng thấy rằng hy vọng công ăn việc làm sẽ được gọi là ổn định hơn với khoảng là 40 tiếng thôi, bởi vì 47 tiếng, 50 tiếng hoặc là thậm chí 60 tiếng thì tương đối nhiều so với tiêu chuẩn mà từ trước đến nay chúng ta vẫn thường biết đó, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, 40 tiếng một tuần lễ, tất nhiên là chúng ta làm một ngày chỉ có 8 tiếng, rồi nghỉ ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật, cái điều này cũng khó thực hiện lắm anh. Chúng ta thấy là người dân Mỹ đó là thường thường làm một ngày không có đủ, không có 8 tiếng đâu. Có nhiều người họ làm tới cả 10, 11, 12 tiếng rồi làm luôn cả ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật nữa. Đôi khi đó là một tuần lễ chỉ nghỉ có một ngày mà thôi. Đó là cái thân con trâu của nước Mỹ, của người Mỹ phải đi cày. Thưa quý vị, là tiểu bang Texas là một trong những cái tiểu bang được xem rất là phát triển về vấn đề kinh tế cũng gọi là công ăn việc làm. Theo như là trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay trong cái mục thương mại, thì họ có nói là trong cái lúc mà công ăn việc làm ở bên tiểu bang Texas rất là nhiều, nhưng mà những cái công việc này thì lại không có thể kiếm một người có thể nắm được cái công việc đó, là bởi vì những cái công việc này nó đòi hỏi cần phải có một cái năng khiếu, cần phải có sự huấn luyện trong trường học, hoặc là ngay cả cái trường hợp mà phải có cái bằng cử nhân thì mới có thể nắm được nhiều cái công việc có liên quan đến kỹ thuật hoặc là về năng lượng. Thì ngày hôm nay tờ báo có nói về cái dân số trẻ của tiểu bang Texas, thì người ta thấy rõ là cái dân số trẻ của tiểu bang Texas cỡ khoảng chừng 18 tuổi trở xuống đó, thì nó tăng đáng kể trong tiểu bang của chúng ta 17% từ năm 2000 cho đến năm 2010. Nhưng mà trung bình trên toàn quốc Hoa Kỳ thì chỉ có 2.6% mà thôi. Người ta đưa ra một cái họa đồ, người ta thấy là ở Hoa Kỳ thì có 5 cái tiểu bang được xem là có dân số trẻ dưới 18 tuổi nhiều nhất, đứng đầu phải nói là Nevada, sau đó là Utah, rồi Arizona, tiểu bang Texas đứng hàng thứ tư, đứng hàng thứ năm là Idaho. Nhưng mà nói về những cái tiểu bang mà đã bị mất cái dân số dưới 18 tuổi thì phải nói là Vermont là tiểu bang đứng đầu, bị mất tới 12.4%. Sau đó đứng hàng thứ năm cuối đó là Louisiana, tức là cái tiểu bang sát cận chúng ta đây. Còn nói về cái giới già, tức là từ 55 tuổi trở lên trong cái lực lượng lao động của Hoa Kỳ thì chiếm vào khoảng 9.7%, nhưng mà tiểu bang Texas thì cũng khá đấy, lên tới 20.6%. Người ta nói đến những cái bộ phận có liên quan đến các ngành nghề thì người ta cũng thấy trung bình là tiểu bang Texas, cái nhóm nhân công, những người lao động mà từ 55 tuổi trở lên đó, trong cái Tam Cá Nguyệt vừa rồi thì nó cũng chiếm cỡ khoảng chừng 20 mấy%. Như vậy đó là dân số của tiểu bang Texas mỗi ngày tăng, giới trẻ cũng tăng nhưng mà người lớn tuổi cũng tăng, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, tiểu bang Texas thì đã có những cái vấn đề tăng dân số. Bởi vì tại sao? Tại vì rất là nhiều người đã dọn từ nơi khác về đây, và tiểu bang Texas cũng tạo điều kiện công ăn việc làm dễ dàng hơn hoặc là đầu tư dễ dàng hơn với những khoản giúp vốn để cho các đại công ty chuyển trụ sở chính của họ từ các tiểu bang khác về tiểu bang Texas, thì điều đó cũng là một tín hiệu đáng mừng cho chúng ta. Và chuyển qua một bản tin, khi mà chúng ta nhắc đến tiền đó, thì theo một phúc trình mới đây của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết rằng là chi phí để nuôi một đứa con thì đã ngày càng trở nên đắt đỏ hơn. Theo bản tin cho biết thì những gia đình trung lưu thì khi với việc có một đứa con sinh ra trong năm 2013 thì họ dự kiến từ phải chi tiêu ít nhất là khoảng 240.000, tức là từ khi mà đứa con còn nhỏ cho đến khi nó 18 tuổi đi học và đi vào đại học thì số tiền sẽ còn nhiều hơn nữa. Và khi mà nhắc đến bản tin này thì những người thực hiện bản tin đã thực hiện cùng một cuộc phỏng vấn nhỏ với gia đình của anh Eddie Bird và chị Gabriela. Đây là một gia đình từ Peru đến Hoa Kỳ sinh sống và họ chỉ có một đứa con duy nhất mà thôi. Và bởi vì là con một nên là gia đình anh Eddie cho biết rằng là anh sẵn sàng chi tiêu tất cả mọi thứ cho nhu cầu của con gái của mình. Anh cho biết rằng là các khoản chi ngày càng nhiều hơn, thậm chí cả khi đứa bé chưa chào đời, bởi vì anh cho biết rằng là để chuẩn bị cho đứa bé chào đời thì anh phải có những bước chuẩn bị, thí dụ như là sửa sang lại căn phòng mới, mua xe đẩy, mua nôi, mua quần áo, tã sữa và rất là nhiều khác nữa. Theo như phúc trình của Bộ Nông nghiệp cho biết, phần tốn kém nhất để nuôi một đứa con liên quan đến vấn đề chỗ ở, tiếp theo là những các chi phí về chăm sóc trẻ con, tiền học, tiền ăn và các khoản như là quần áo, đi lại và các hoạt động vui chơi dành cho em bé nữa. Và điều ảnh hưởng đến những vấn đề chi tiêu này liên quan đến vấn đề chỗ ở. Tại vì nếu mà ở như những nơi như là tiểu bang Washington hoặc là New York thì cái phần chi tiêu nó còn càng nhiều hơn nữa. Theo như anh Eddie, anh cho biết rằng là chúng tôi không có kiếm được nhiều tiền và phải lo cho đứa bé từng tháng một. Tuy rằng nhiều các bậc cha mẹ trên thế giới vẫn đang rất là vất vả để kiếm tiền nuôi con, nhưng mà một số nước khác như là Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và Úc thì hiện các quốc gia này đang tạo điều kiện thuận lợi hoặc là dễ dàng hơn bằng cách cung cấp các khoản hỗ trợ về trợ cấp y tế và chăm sóc sức khỏe. Vợ chồng của anh Eddie cho biết rằng là các khoản tiền chăm sóc sức khỏe cho em bé đã được tiết kiệm rất là nhiều, bởi vì mẹ của em bé không có đi làm, chỉ ở nhà làm nội trợ nên đã chăm sóc cho con tốt hơn. Tuy nhiên, cũng như là nhiều gia đình trung lưu khác thì họ cũng phải chi tiêu cho các lớp học khác cho em bé. Thí dụ như là khi mà em lớn thì có những cái lớp đi bơi, đi học đàn, đi học múa ba lê, rất là nhiều những cái khoản chi khác. Và khi anh SD, anh cho biết rằng là không giống như là thời trước tôi đó, thì tôi chỉ cần lên xe đạp, đạp xe từ nhà đi ra thị trấn cách khoảng 5 cây số và đến chiều về nhà, và tôi phải làm thường xuyên như vậy. Nhưng mà ngày nay thì các con tôi thì tôi muốn cho điều kiện tốt hơn, nên là tôi giống như chở chúng đi học, cho chúng học thêm những cái lớp khác nhau. Và khi mà nhắc đến tiền học đó thì anh cho biết rằng là đây là một trong những khoản chi tiêu lớn nhất, bởi vì vợ chồng của anh đã cho quyết định cho bé học ở một trường tư của công giáo, và anh lo ngại trong những năm tới có thể sẽ không thể nào trả nổi tiền khi mà em lên đại học. Và anh này cũng cho biết rằng là vợ chồng anh là cũng được tương đối lớn tuổi rồi và mới có con, nên ước mơ về hưu sớm có lẽ rằng là sẽ hơi khó thực hiện, bởi vì chừng nào mà nó chưa lên được đại học thì anh và chị chắc có lẽ vẫn phải đi cày thêm. Và anh cho biết rằng là chúng tôi không hy vọng sẽ nghỉ hưu sớm, và khi nếu mà sau đó thì có lẽ chúng tôi sẽ dọn về Peru ở, bởi vì nơi đó các khoản thì nó cũng rẻ hơn so với tại Hoa Kỳ, và nếu mà tính tới thời điểm đó thì có lẽ hai vợ chồng cũng đã để dành được chút ít để cho cuộc sống về già. Thì chúng ta đây là một tình trạng chung của tất cả các gia đình trung lưu, không riêng vì gia đình anh Eddie mà có rất là nhiều gia đình, đây là tình trạng chung của các gia đình, không những riêng với những sắc dân thiểu số mà thậm chí một số người da trắng họ cũng cho biết rằng là khi mà kết thúc cái quãng đi làm, cái quãng cuộc đời đi làm của họ mà về hưu đó, thì rất là ít người trong số đó có được một khoản tiền tiết kiệm lên đến hơn 10.000. Bởi vì các khoản chi tiêu đắt đỏ hơn rất là nhiều, và khi đến về già thì họ lại nhìn lại thì họ lại không có được một khoản tiền gọi là bảo đảm cho các vấn đề về khi về lâu về dài, hoặc là khi mà sức khỏe ngày càng yếu hơn đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, bây giờ người Mỹ đó là về vấn đề y tế đó thì tân tiến hơn và họ cũng sống thọ hơn. Mà sống thọ hơn thì phải đi cày mãi cho tới 70 mấy tuổi vẫn còn phải đi cày. Có những người là họ không có cái khả năng để mà tiết kiệm cho vấn đề tiền hưu trí, thành ra là cứ phải đi cày mà thôi, cày cho đến khi nào mà không có đi nổi thì thôi. Nhưng mà thưa quý vị, là có 10 cái công việc hiện nay đang gặp rất là khó khăn và cắt giảm, và nghe nói rồi cũng sẽ một ngày đó nào đó thì nó biến mất. Thì trên trang báo của tờ Dallas ngày hôm nay cũng nói về 10 cái công việc mà chúng ta thấy nó từ từ sẽ biến mất mà thôi. Theo như là giáo sư Mike Davis thì quả tình là có một số những cái công việc nó biến mất như vậy là bởi vì có những cái sự thay đổi về vấn đề kinh tế, thành ra là một số cái công việc đã bị biến mất. Nhưng mà khi thay đổi về vấn đề kinh tế thì cũng lại đưa ra rất là nhiều những cái cơ hội cho những cái công việc khác, hoặc là những cái về với những cái kỹ thuật khác. Thì người ta nói là những cái công việc mà có thể sẽ từ từ suy giảm hoặc là biến mất, trước hết đó là người đưa thư. Không có biết là cái công việc này sẽ giữ được bao lâu khi mà chúng ta thấy người ta gửi email, rồi không có ai viết thư cả, không có ai viết thư tay, ngồi xuống và viết thư tay hoặc là dán con tem, ngoại trừ ra đó thì những cái vị mà không có sử dụng về email. Cái thứ hai nữa là nghề nông, bây giờ nghề nông cũng không có sử dụng gì nhiều người. Hồi xưa thì người nước Mỹ là chúng ta có thể dùng bằng cuốc, bằng xẻng. Nhưng mà bây giờ thì họ dùng máy bay, bằng xe máy cày. Đôi khi ngay cả tưới cũng vậy, nữa là cũng có một cái hệ thống sprinkler tự động để mà tưới cỏ, hoặc là tưới những cái nông phẩm mà họ trồng. Rồi nhân viên đi đọc những cái đồng hồ điện hay là đồng hồ gas ấy, thì bây giờ không có ai đi tới tận nhà để mà đọc hết. Họ có những cái đồng hồ hết sức là tối tân. Tức là cái nhân viên làm việc công ty mà cung cấp điện hay là cung cấp hơi hơi gas là họ có thể ngồi ngay tại văn phòng, họ biết được rằng là mình sử dụng bao nhiêu và sử dụng như thế nào. Cái nghề thứ ba đó là nghề về phóng viên phóng viên tin tức. Ông có biết là nghề phóng viên tin tức nó như thế nào, nhưng mà bây giờ nó là cái nghề này cũng giảm bớt đi nhân viên rất nhiều. Và cái điều ở đây nữa là cái nghề bán vé máy bay, đây là cái điều thấy rõ là suy giảm rất là nhiều, bởi vì khi mà người ta muốn mua vé máy bay đó thì người ta lại lên internet, ngồi suy đi tính lại để mà họ đặt cái vé của mình, nó lại tiện dụng hơn là đi gặp thẳng cái nhân viên bán vé máy bay. Đôi khi là gặp trở ngại phải đổi vé, nhưng mà khi mà ngồi trên mạng internet đó, người ta đặt vé đó thì người ta cũng biết chắc chắn đó là cái thời gian mà mình đi về và cái giá cả nó như thế nào. Và cái nghề kế tiếp là cũng từ từ bị suy giảm, đó là nghề chiêu đãi viên hàng không. Cái lý do là bây giờ các hãng hàng không họ cũng sắp nhập vô chung với nhau, rồi họ cũng giảm thiểu các chuyến bay, cho nên là các những người mà làm cho các hãng máy bay, chiêu đãi viên hàng không bây giờ cũng bị mất luôn. Không biết là chừng nào nào đó thì làm nói tin giống như chúng ta có bị biến mất hay không anh Khôi Nguyên à? Nhưng mà chắc chắn là không rồi, bởi vì quý vị nào cũng cần phải nghe tin tức vào buổi sáng phải anh Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nếu mà buổi sáng mà không có nghe giọng anh Quang Hưng, chú Dương Phục hay chú Huy Cường, nói chung là mọi người, thì chắc có lẽ buổi đó sẽ thiếu thốn đi một cái gì đó rất là thân thương, đúng không anh Quang Hưng? Và rất cảm ơn anh Quang Hưng cho bản tin vừa rồi. Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin được phép kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh ngày hôm nay. Mến chúc quý thính giả sẽ có một ngày nghỉ lấy vơi đây thật sự vui vẻ và bình an bên gia đình. Xin hẹn quý vị và anh Quang Hưng trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khương Nguyên.